Hai mẹ con Sen giã gạo. Ở nông thôn không phải nhà nào cũng có cối. Là một cái cối mất khối tiền và lại không phải ngày nào cũng dùng đến. Nhà nào không có thì giã nhờ, chuyện hết sức bình thường. Xã cũng mới có máy sát gạo. Nông thôn phải cơ khí hóa mới tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Mỗi lần có người mang gạo đến, anh công nhân lấy hết sức quay máy nổ. Có khi quay một lần máy nổ ngay, nhưng lắm bận, quay 3-4 lần, mặt đỏ như gà chọi, cái máy chỉ phụt ra ít khói đen rồi im tịt. Người sát gạo không mất tiền công nhưng phải để lại cám, cám đó dùng nuôi lợn hợp tác xã. Ngày đầu có máy, mẹ Sen hào hứng mang gạo ra sát, nhanh hơn thật. Mang về lấy ca đong lại, bà ngỡ ngàng vì hao hơn giã cối. Nhà nào sát nhiều đỡ hao, nhà sát ít thì sót vì gạo đọng lại trong bụng máy. Ai cũng kêu ca thế. Một nắng hai sương làm ra hạt thóc, mất mấy lạng cũng sót, huống chi mất cả cân. Từ lần đó, mẹ Sen giã cối, vất vả nhưng không hao, lại có nắm cám, nuôi lợn. Mẹ đứng trên, nó đứng dưới mất nhiều sức hơn. Hai cái mũi bàn chân của hai mẹ con giận đều xuống bàn, giận rồi lại nhấc chân lên. Phần đầu cối có mỏ nặng hơn tự hạ xuống cối đá đầy gạo. Cứ giận xuống rồi lại nhấc chân, cái đầu mỏ tròn không làm nát cả hạt gạo, chỉ chầy lớp vỏ lụa bao quanh. Hết lớp lụa là được một cối. Có vẻ Sen nóng ruột, nên thỉnh thoảng nó dừng chân lại, bốc một nắm thổi cám xem gạo trắng chưa. Còn bận học, một mình mẹ giã cũng được. Nó im lặng, chân vẫn giận đều, nhưng cũng có lúc lỗi nhịp làm bàn chân giận đập vào bàn chân mẹ. Tuy không đau nhưng nó truyền lên đầu gối gây khó chịu khớp. Mẹ thương nó hơn mấy anh. Từ ngày cái Doan chết, bà không bao giờ nặng lời hay nhìn sói vào mặt nó. Bà linh cảm số nó khổ. Bụi cám bay lên, mấy con gà đứng xung quanh chờ nhặt những hạt gạo bắn ra. Bố Sen đi cày về. Ông dắt con trâu vào chuồng, rút nắm cỏ tươi ném vào. Hợp tác xã giao cho nhà ông con trâu này. Thế con trâu bị chết đạn. Con này sức yếu lại ngang như cua, cày được xào ruộng, người mệt hơn trâu. Ông lên nhà rót nước ra chén, kéo điếu thuốc lào rồi gọi. Lên thầy hỏi. Sen lên nhà. Mẹ nó lắng tai nghe. Nó ngồi xuống mép giường. Bố nó lành, hiếm khi mắng. Hôm nay gọi lên ắt là có chuyện. Bố nghe người làng đồn, sáng nào con cũng sang bên làng Hạ đón thằng Thanh sơ tán ở nhà ông Tiếu đi học, đúng không? Vâng, nhưng có chuyện gì ạ? Cánh thanh niên trong làng đồn mày yêu nó. Sen bình thản. Trường thì xa mà bạn ấy không có xe đạp. Con giúp bạn thì bạn ấy lại giảng bài cho con. Có đi có lại, giúp nhau thì hay đi với nhau. Cứ đi với nhau là yêu nhau đâu ạ? Là thầy nghe người ta đồn vậy, thầy mới hỏi con. Và lại thầy U cũng lo. Nếu con yêu nó thật, mai kia hết chiến tranh, nó về Hà Nội. Liệu nó có mang con theo không? Thanh niên Hà Nội, ai lấy con gái chỉ biết cấy lúa. Chiến tranh, trai làng mình đi bộ đội cả, đứa nào ở nhà như mỉ chính cánh. Con yêu nó, nhà nào còn dám mang dầu cau đến hỏi vợ cho con trai người ta. Mẹ nó vào góp chuyện. Thầy con nói đúng đấy, bớt thân đi con ạ. Sao thầy U nói cứ như con yêu bạn ấy nhỉ? Chúng con chỉ là bạn. Là thầy U thương con nên lo xa. Học xong lớp 10 con thoát ly. Bố nó thở dài. Thoát ly được thì tốt quá. Nhưng dòng họ Nguyễn cầm con dấu. Chắc gì họ đóng vào lý lịch. Không hiểu sao ông quý nó lạ lùng. Chả phải vì ông không có con. Ông không giải thích được. Nó nhờ việc gì ông cũng gật đầu. Kể cả cái việc theo dõi cô Tâm. Tuần trước cô ấy không đi thăm con. Tuần trước nữa thì đi ô tô, đi xe đạp, làm sao đuổi kịp Moskvich. Ông đành quay xe, chờ đến chủ nhật này. Sợ cô ấy đi sớm, nên khi đài truyền thanh còn chưa, tèn tèn quân đi như sóng. Ông đã dậy kiểm tra lại hai lốp xe, thử lại cái bơm và kiểm hộp phụ tùng, mới vơ vội bắt cơm nguội dưới nước mắm, đội cái mũ cứng đi ngay. Đạp xe qua nhà cô Tâm, thấy cửa ngoài không khóa, tức là có người bên trong. Ông yên tâm ra đầu phố, rút cái tăm xỉa răng, thỉnh thoảng lại đẩy mẩu cơm dắt ra đầu lưỡi nhổ xuống đất, nhưng mắt không rời căn nhà. Phố vắng, như đền hết hội. Vài ba chị công nhân làm ca, ba, uể oải đạp xe, không có tiếng giao bánh cuốn thanh trì hay xôi xéo, không thấy xích lô chở hàng và không có cả tiếng chuông tàu điện. Bố đèn giao thông ở ngã tư vắng anh công an ngồi bên trong bật công tắc, ba con mắt màu đỏ xanh vàng buồn bã nhắm. Cửa cơ quan mặt trận Lào nằm ở góc phố còn đóng. Ba cái xe Mosvik đỗ dưới lòng đường. Ông nhớ hồi mới về Hà Nội, phố nhộn nhịp, thoảng trong không khí có mùi nước hoa sang trọng. Mùa lạnh, đàn ông mặc áo măng tô đi ăn phở sáng. Tối thứ bảy, thanh niên mang đàn ra đánh và nhảy bên cạnh tháp Hòa Phong phủ rêu. Cánh xích lô thấy cán bộ bộ đội đi bộ mướt mồ hôi xin chở miễn phí, nhưng chả ai dám ngồi, sợ mang tiếng bóc lột sức lao động của nhân dân. Sau chục năm, giờ khác quá. Loa truyền thanh đọc bản tin thời sự buổi sáng. Hôm qua, máy bay Mỹ đã ném bom xuống Quảng Bình, giết hại dân thường, phá hủy nhiều cầu cống. Quân và dân Quảng Bình kiên cường quyết liệt đánh trả, bắn hạ hai chiếc máy bay. Hết thời sự, chuyển sang ca nhạc. Ta đan lưới lửa trên trời, ta giăng lưới thép ngoài khơi, chắc tay súng bộ đội và dân quân sẵn sàng, không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát. Súng vươn nòng sấm sét đang chờ chúng nó tới, không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường xa. Giọng hát của ca sĩ Trần Thụ và Đăng Khoa hùng hồn như lời thách thức kẻ thù. Hết bài hát vẫn chưa thấy cô Tâm. Đàn bà con gái thành phố nay chả khác xưa. Đã ra đường là không dễ dãi, không thỏa hiệp với quần áo, đầu tóc cầu thả. Mà không biết tuần này cô ấy có đi thăm con không? Ông không hiểu, chỉ có địa chỉ nơi sơ tán mà cũng giấu con, làm con mình như gián điệp của Mỹ. Rồi cô Tâm cũng dắt xe ra, đầu đội nón lá cũ, áo sơ mi màu đen dài tay cài khuy, quần tây màu tím than có nếp là. Trên ghi đông treo túi, bọc ba ga buộc một bọc to, như vậy cô ấy đi thăm con. Ông lặng lẽ đạp theo, cứ như công an theo dõi gián điệp. Đi miết đến trưa, cô Tâm rẽ vào con đường gạch, hai bên cọ che mát. Làng này đẹp hơn làng ông. Ông kéo cái mũ che mặt, đạp chậm lại, giữ khoảng cách đúng như bài theo dõi đối tượng mà công an thành phố tập huấn. Đến chỗ cây đa, ông định đạp theo vào trong xóm, nhưng nhỡ có người hỏi tìm ai lại không biết trả lời, thế sẽ lộ mất. Có khi còn gặp rắc rối. Ông dừng xe, quay lại. Ông cười thầm. Đi theo vào tận nơi là yếu kém về nghiệp vụ. Chỉ cần biết chính xác tên chủ nhà, thôn và xã là đủ. Thấy quán nước, chỉ có mỗi bà cụ già ngồi nhai trầu. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ông vào quán. Quả nhiên, bà cụ rất nhiệt tình. Làng ít trẻ con sơ tán, chỉ có 6 gia đình đưa con về đây vì gần xí nghiệp vận tải ô tô. Ai cũng sợ bị vạ lây vì sửa chữa ô tô cũng là mục tiêu của máy bay Mỹ. Thanh lớn nhất, còn lại toàn lít nhít. Hôm nay, nó dẫn các em đi tắt cá, vừa có cá ăn và cũng cho chúng nghịch bùn nước. Hai tuần nay mẹ không tiếp tế, gạo thì còn mà muối mắm gần hết, tiền chỉ đủ mua rau. Chắc mẹ bận. Nếu ốm thế nào bác dân cũng về báo. Nghĩ thế nhưng nó vẫn nóng ruột. Mà bác dân cũng không thấy đâu. Chắc là bác chưa tìm được địa chỉ của Liên Khê nên chưa về. Đi đầu là Thanh, cầm chậu thau men có hình con cá vàng dưới đáy. Theo sát nó là thằng Lâm, vác theo cái rậm. Còn lũ trẻ, đứa ôm giỏ, đứa bê nồi. Con Ngân còn mang theo cái thau đồng. Đội tắt cá rậm chân đi đều. Nếu có cờ đội thì như tập nghi thức. Thanh háo hức, ở nhà nó chỉ nhìn thấy dân chài bắt cá bằng cách quăng chài, chưa bao giờ biết cách bắt cá kiểu này. Nó mang máng khi còn bé, chỗ nó ở có cái ao rộng, bố kéo vó con cá trắng rẫy trong tấm lưới. Thằng Lâm đã nhắm trước đoạn mương đục ngầu, nó bảo nước đục là có cá. Nước xăm sắp đầu gối, Lâm lấy hai tay sắn bùn dẻo đắp bờ ngăn đoạn mương. Lũ trẻ con làm theo, mất khá lâu mới xong hai cái bờ. Lâm ra lệnh tát. Thanh khỏe nhất, thau nào cũng đầy nước, quãng mương cạn dần. Mấy đứa bị bùn bắn dính vào mặt, trông buồn cười như hề. Con Hà dùng cái nồi múc từng chậu một đổ sang khúc bên kia. Mỏi lưng, nó đứng thẳng người, bỗng nó hét to. Bác dân! Nó bỏ cái nồi chạy lên bờ. Thành cũng quăng cái chậu lên theo. Con Hà mếu máo. Bác ơi, mẹ cháu đâu? Sao không đi thăm anh em cháu? Ông Dân xoa đầu con bé. Mẹ cháu làm tăng ca, lại còn tập huấn bắn máy bay. Hôm nay lại đến ca trực chiến, nên nhờ bác mang gạo, nước mắm về cho các cháu. Con Hà lau nước mắt, giọng như bà cụ non. Phiền bác quá. Ông Dân bật cười. Đúng là mẹ nào con nấy. Đám trẻ mặt ỉu xìu, Thanh nói như chỉ huy liên đội. Các đội viên thiếu niên tiền phong tiếp tục tát cá, anh sẽ phần quà cho tất cả các em. Con Hà tung tăng chạy lên trước. Ông Dân một tay dắt xe, tay kia móc túi áo lấy mẩu giấy đưa cho Thanh. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đồng chí giao phó, xin chỉ thị tiếp theo của thủ trưởng. Thanh sung sướng, mở vội ra đọc. Nó lặng người, úp mảnh giấy vào ngực. Cảm ơn bác rất nhiều. Tối nay, nó sẽ viết thư ngay cho Liên Khê. Mai tan học, chạy đến bưu điện bỏ. Chắc Liên Khê cũng mong thư nó. Trước lúc đi sơ tán, nó ra bờ hồ mua toàn tem hoa sen vì nó biết Liên Khê nghĩa là suối sen. Đợi Thanh đổ gạo vào thùng, xếp chai nước mắm vào chạn xong, ông Dân vẫy nó ra hè. Nó lo lo, chắc có chuyện gì quan trọng. Bác để lại cái xe đạp cho cháu đi học, ngày nào cũng quốc bộ hơn chục cây thì vất vả quá. Lại chuyện xe đạp, Thanh lắc đầu. Cháu đi bộ quen rồi, hôm nào dậy muộn cháu nhờ bạn đèo, bác cần xe hơn, cháu không cần ạ. Bác không cho, chỉ cho mượn thôi, bác biết cháu cần xe hơn bác. Mẹ dặn rồi, nó không muốn mẹ buồn lần nữa. Cháu đi bộ quen thật mà. Thế cháu đi bộ hàng trăm cây số đến thăm bạn à? Thanh ớ ra, nó không nghĩ đến chuyện đi thăm Liên Khê mà chỉ nghĩ có địa chỉ để viết thư. Đúng là người lớn, chắc thời trẻ bác ấy từng đi bộ thăm bạn gái. Bác biết cháu quý bạn ấy, cháu có đi nhớ phải mang hộp đồ nghề, nếu xăm thùng còn có cái để phá, ở các vùng quê ít hiệu sửa xe lắm. Thanh lặng im, cảm ơn bác, cháu không mượn đâu. Đừng lo, bác sẽ lựa lời nói với mẹ cháu. Cái bác này cứ như ở trong bụng mình sẽ cho Liên Khê bất ngờ. Sao bác lại tốt với mình thế? Hay bác chiều mình vì thích mẹ? Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mẹ yêu bố hơn cả yêu bản thân. Vợ ông Tiếu gánh đôi ô xoa đầy nước, chĩa hai vòi sen túi luống rau cải mới nhú. Non hai tháng nữa là có tiền. Chi tiêu hàng ngày trông cả vào ruộng rau, nên gia đình nào cũng chăm mảnh ruộng 5%. Hơn lo cho rau hợp tác xã. Từ ruộng ra mương lấy nước cũng mấy chục mét, mỗi lần tưới hàng chục cánh, chả ai kêu ca. Ruộng làng chia làm hai khu, khu trũng cấy lúa, còn khu ruộng cao chuyên trồng màu. Cấy lúa vất vả khi làm đất, lúa xanh rồi lại nhàn. Trồng màu tuy không nặng nhọc, nhưng bận hơn con mọn. Lơ là một ngày là sâu ăn hết lá. Rau chậm lớn, lại bón phân đạm hay phân bắc. Ông Tiếu định bụng về sớm, hỏi anh có biết chuyện, ông bí thư tỉnh nào đấy đưa ra hình thức khoán cho nông dân nhưng bị cạo chọc đầu vì đi ngược lại quan điểm hợp tác hóa. Nông dân phải trở thành công nhân áo nâu. Là nông dân, ông thấy khoán là đúng, vì nếu không đánh vào tư lợi, cái gì cũng bình quân, thì chả ai hăng say. Ông Tiếu cầm cuốc, hót nốt tí đất trong cái hố rồi bảo vợ. Bà tưới nốt nhé, tôi về nhà hỏi chuyện với bác Dân. Bà Tiếu nhìn chồng. Anh em ruột còn kiến giải nhất phận. Ông với bác ấy chỉ là anh em họ. Chuyện của bác kệ bác. Đừng có can thiệp. Rồi mất anh mất em đấy. Khỉ gió cái bà này. Ông có nói chuyện đó đâu. Mà chuyện đó cũng đáng góp ý. Đành là được cả bê lẫn nghé. Nhưng trai thời loạn gái thời bình. Thiếu gì gái tân mà bác phải húc xỏ vào. Nếu là thật thì số bác ấy phải nuôi con người khác. Mà ông nghĩ, chắc gì bác ấy đã thế, bác ấy cũng chả ngu như ông nghĩ đâu. Bằng chứng rành rành là lo cho thằng Thanh và con Hà còn hơn lo bản thân, mới 40 mà trông như ông lão. Bà Tiếu bỏ đôi thùng, chống hai tay vào mạng sườn. Thế ông có giấu tôi lo cho con của mụ béo làng bên không đấy? Ông Tiếu lườm vợ. Trên đường về nhà, nỗi ấm ức anh họ cứ dâng lên trong lòng. Em muốn nói chuyện với bác, nếu có gì không phải, bác bỏ quá cho em. Ông Dân ngẩng đầu chờ đợi. Bác thương binh chống Pháp, có tiền trợ cấp hàng tháng, có nhà ở Hà Nội. Sao bác phải đâm sọ vào? Ông Dân cười và buồn treo cái mũ rơm lên tường, quay ra ngồi xuống chõng. Chú hiểu lầm tôi rồi. Em từng này tuổi đầu, con mũi vo ve biết con nào đực, con nào cái, không đắm đuối sao bác phải vất vả thế? Ông Dân mùm mỉm. Kể cũng buồn cười, cứ làm những việc khác bình thường thế nào cũng bị nghi là người không bình thường hay có ý gì. Chú đọc gia phả họ, chú thấy ông cụ tổ nhà mình còn bán ruộng lấy tiền giúp dân bị đói vì vỡ đê sông Hồng thời vua Lê. Việc tôi giúp người ăn thua gì? Hồi mới sinh ra, chân ông bị teo, nếu không có bác sĩ hết lòng thì phải cưa cả hai rồi. Ông Tiếu im thin thít. Đầu đội mũ rơm, bên hông đeo túi cứu thương, Thanh đạp xe băng băng trên đường. Cái xe bác Dân luôn được chăm chút, đạp quá nhẹ. Chắc Liên Khê sẽ bất ngờ, không hiểu tại sao nó lại có địa chỉ, vừa đạp vừa hít sáo bài Hoa Phượng. Đến quãng bằng phẳng, Thanh buông hai tay khỏi ki đông, lái bằng cơ thể, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia, lấy cân bằng. Thỉnh thoảng, nó chộp vội ki đông rồi lại bỏ hai tay. Trò chơi xe đạp khiến nó phấn chấn thêm. Bỗng chiếc xe tuột xích, nó nhanh tay vớ được ki đông, không thì dập mặt. Nó lắp xích bất ngờ phát hiện Sen ở phía sau đứng cạnh xe đạp. Cô bé luống cuống vờ nhìn ra cánh đồng. Thành dựng xe vào gốc cây xà cừ tiến lại. Cậu! Mắt Sen vẫn hướng ra cánh đồng. Tớ đi thăm dì. Dì cậu ở đâu? Ở gần đấy. Gần đấy là xã nào? Sen đỏ mặt lúng túng. Nó biết Sen thích mình, nhưng nó không nghĩ Sen lại liều đến mức đạp xe theo. Có tiếng máy bay ì ì. Các bà đang cấy chạy vội vào bờ tìm hầm chú. Thanh chỉ hầm cá nhân bên cạnh. Cậu xuống hầm nhanh lên. Sen tụt xuống. Thanh chạy nhanh sang hầm bên cạnh. Dưới hầm có hai con ếch đang chồng lên nhau. Bố khỉ, chả nể mặt ai. Cái hầu con nằm trên phập phồng liên tục. Mắt thì không chớp, chơ chẽn nhìn nó. Nó ngồi xuống, đầu ngẩng lên trời. Bỗng Sen chạy sang, bám bờ đất tụt xuống, khiến nó không kịp phản ứng. Mùi nồng của đất không át được, mùi thơm gây gây toát ra từ da thịt con gái mới lớn. Tim Thanh đập nhanh, nhưng nó không biết phải bắt đầu thế nào. Nó khoanh tay ôm ngực như bảo vệ danh dự. Máy bay vọt qua đầu kéo theo âm thanh chết chóc. Tiếng nổ từ xa vọng lại. Thanh thò đầu lên miệng hầm, ngẩng mặt nhìn trời. Bên kia đường, một bà cụ gan lì, tụt quần giơ cái mông lên trời. Tiếng hét rất to. Bà kia kéo quần lên. Máy bay nó nhìn thấy mông bắn tên lửa xuống bây giờ. Bà mặc kệ, còn lấy tay vỗ vào mông đen đét. Lại có tiếng gầm rú. Thanh thụt đầu xuống, mắt vẫn quan sát. Một chiếc máy bay đen xì vọt qua, theo sau là chiếc én bạc. Nó đoán là máy bay MiG. Không quân ta xuất kích rồi, bầu trời Việt Nam đâu phải của chúng mày. Nó lại thấy chiếc máy bay đen xì bám theo én bạc. Nó lo lắng cho chiếc MiG. Sen cúi mặt nhìn đôi ếch. Nó nép sát vào người Thanh. Thanh có ý tránh, nhưng không thể dịch được người vì cái hầm quá chật, đành bó cứng cơ thể. Nó lại thấy chiếc én bạc đuổi theo chiếc máy bay đen xì. Một tiếng nổ rất lớn. Sen giật mình ôm chặt Thanh. Bụi cát bay rào rào trên không rơi xuống hầm. Thanh cúi đầu, cái mũ rơm dựng lên và má nó chạm vào má Sen. Bằng bản năng đàn ông, nó cảm nhận rõ hơi thở, khát khao nóng hổi. Hai cái má vẫn chạm nhau. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Thanh ngả đầu vào thành hầm, mắt hướng lên trời. Sen lấy tay, xoay mặt Thanh về mắt mình. Cứ bom đạn thế này, chả biết sống chết thế nào. Có thể tớ sẽ theo Doan. Doan là bạn thân của Sen chết vì đạn nổ. Hôm đó buổi chiều, cánh thợ cấy cắm nốt những rảnh mạ cuối cùng, rồi thu dây lên bờ mương rửa chân tay. Một hàng phụ nữ chân quấn xà cạp, áo gụ, đội nón chậm bước trên con mương thành hàng một, về làng. Đàn cò tránh rét đã quay trở về, lượn qua cánh đồng, bình yên đơn điệu. Mặc hai con trâu gặm cỏ, Doan và Sen ngồi bên nhau tập hát. Doan cùng xóm với Sen, con bé ngoan ngoãn dễ mến, hai đứa thân như hai chị em. Giọng Sen vút lên trên cánh đồng. Từ ngày anh đi, đường cày em đảm đang, ruộng cấy trăng dây, cấy lúa thẳng hàng. Đào đắp mương dẫn nước quanh làng, tiếng hát ba đảm đang. Chị đi đầu, nghe tiếng hát hô to, dừng lại, chị em ngơ ngác, có chuyện gì đây? Người đàn bà tếu. Bên phải, quay. Mọi người tưởng chị kiểm tra bài tập đội ngũ, chị giơ tay bắt nhịp. Từ ngày anh đi, ở nhà em chửa hoang, lợn đếch cho ăn, con cái gầy còm, hai, ba. Chị em cười ngất, tiếng ô tô rất gần, Doan và Sen bật dậy, một đoàn xe chở pháo cao xạ chạy về phía nam. Lá ngụy trang còn xanh phủ kín nòng pháo và thùng xe. Hai đứa ra mép đường, vẫy bộ đội. Có tiếng máy bay. Chiếc xe đi đầu nép vào gốc cây nhãn. Một anh mở cửa ra hiệu. Các xe nép vào lề đường. Âm thanh gào rú trên bầu trời. Hai con trâu sợ quá lồng lên. Hai đứa lo sợ, nhưng không dám đuổi theo. Các anh bộ đội trên xe nhanh chóng nhảy xuống nằm áp người vào mép đường. Tiếng máy bay nhỏ dần. Doan và Sen chạy theo hai con trâu. Thì âm thanh gào rú trở lại. Một tiếng nổ chói tai, tiếp theo liên tiếp những tiếng nổ. Một chiếc ô tô chở đạn bị trúng tên lửa, lửa bùng lên dữ dội, liên tục tiếng nổ. Mặt hai đứa thất thần vội nằm bẹp xuống đất. Sen nghe tiếng Doan kêu ối, nó quay sang thấy ngực Doan bê bết máu. Sen kêu to, các anh bộ đội ơi, bạn cháu bị thương rồi, cứu bạn cháu với. Tiếng kêu thảm thiết, bị đạn nổ át đi, cho đến khi im bặt chỉ còn lửa, khói đen và mùi khét, các anh bộ đội mới nghe tiếng nó kêu. Hai anh quân y đeo túi cứu thương chạy lại, nhưng Doan đã chết. Sen ôm chặt bạn, ngất xỉu. Mẹ nó cõng nó từ trạm xá về nhà, đi ngang chuồng trâu, nó hỏi ai đi chăn, mẹ nó bảo con trâu trúng mảnh tên lửa chết rồi. Nó nức nở oằn oại trên lưng mẹ. Con trâu béo nục nịch là chủ lực của cả đội sản xuất, giờ không còn. Từ hôm đó, tính tình Sen thay đổi, nó mạnh mẽ hơn. Sợ nó bị điên, mẹ nó dẫn đến nhà ông lang, ông cụ bắt mạch và bảo. Cú sốc đã kích làm khí dương mạnh hơn, không có gì đáng lo. Ông cắt chục thang thuốc nam, bảo để kéo phần dương xuống. Bạn bè trong lớp động viên thành san sẻ, nên dần nó trở lại bình thường. Nó đã viết vào sổ, giá bạn có người yêu, bạn sẽ nhận nụ hôn ngọt ngào đầu đời. Giá bạn có người yêu, bạn sẽ cảm nhận được đàn ông và cũng cảm nhận được mất mát và hạnh phúc khi không còn trinh nữ. Ai cũng phải chết, nhưng bạn ra đi sớm quá. Cậu chỉ nói gở. Tớ đã đọc chuyện chép tay bí mật thành Paris. Tớ không muốn như Doan, chết mà không biết gì. Vì thế, tớ muốn biết đàn ông ra sao để nếu chết, tớ sẽ kể cho Doan nghe. Không nói chuyện ấy nữa, Thanh quát. Tớ muốn dành cái mà người ta gọi là quý nhất của đời con gái cho cậu vì tớ mến cậu. Thanh choáng váng thực sự. Nó không bao giờ nghĩ Sen có thể nói thẳng những suy nghĩ như vậy. Ngay đàn ông, nếu có gợi ý chuyện đó cũng phải vòng vo. Tớ không thể. Cậu yên tâm, nếu cậu dành cho tớ, tớ sẽ không nói với bất cứ ai. Và tớ cũng không bắt cậu phải lấy tớ. Thành không biết trả lời Sen thế nào. Máy bay bay xa rồi, bọn mình lên trên đi. Thành bám tay vào miệng hầm đu lên, Sen níu chân. Cậu đồng ý chứ? Tớ không thể, cậu hiểu cho tớ. Rồi Thành kéo Sen lên, trên ngực Sen có dấu đất hình năm ngón tay. Mình nghĩ cậu nên về nhà ngay, kẻo bố mẹ cậu lo lắng. Mắt Sen chớp chớp. Mình sẽ về. Chờ Sen lấp sau lùm cây, Thanh mới lên xe, qua cả những nấm mồ ven đường mới chôn. Trời chạng vạng, nó đang đạp thì chiếc lốp xì hơi xăm bị thủng. Nó vác xe vào quán nước nhỏ ven đường, lấy móc lốp, nó moi xăm vá. Nó biết vá là nhờ nhiều lần quan sát mẹ. Bà cụ bán nước chăm chú nhìn nó. Bà đoán nó không phải người vùng này. Cháu về đâu? Dạ, cháu về xã Hợp Nhất. Nhưng cháu không biết đường ạ. Chiều tối qua máy bay Mỹ ném bom sập cầu đậu rồi, cháu về Hợp Nhất, phải quay lại. Qua Đò Lạc, cứ đi thẳng đường này, đến ngã ba thì rẽ trái vào đường làng, đi hết đường làng qua cánh đồng, cháu thẳng tuốt là đến bến. Mà tối trời đoạn đường qua cánh đồng nguy hiểm lắm, ở đó hay có cướp. Nghe bà cụ nói, nó hơi chần chừ, Một mình nó không thể đánh lại bọn cướp, mà dân quân đâu sao lại để cướp hoành hành. Nó hy vọng tối nay cướp sẽ nghỉ ngơi ở nhà ăn mừng thắng lợi, mà mình từng là đại bàng cơ mà. Đêm kia có bác ở Hà Nội đi thăm con sơ tán bị cướp xe ở cánh đồng đấy. Nếu cháu không có chỗ ngủ thì vào nhà bà ngủ tạm, sáng mai đi sớm cho an toàn. Cháu cảm ơn bà, cháu phải đi ạ. Nó lo lắng nhưng vẫn dắt xe. Chờ bà một lát. Bà vào sân lấy một đoạn tre. Cầm lấy mà phòng vệ, cứ phang thẳng vào đầu là nó chùn tay. Nó đặt đoạn tre nằm ngang trên ghi đông, trời tối hẳn, đầu nó càng căng thẳng. Tiếng lá mía lào xào như có người trong ruộng mía đi ra. Nó vội thả xe, nằm trên đường, cầm gậy tre sẵn sàng chiến đấu. Không phải người, chỉ là gió, thần hồn đã nát thần tính. Nó hít một hơi thật mạnh, lấy tinh thần. Chiếc xe lại lọc cọc trên con đường rợn vắng tối mò. Nó bắt đầu sợ, định quay lại nhà bà cụ, nhưng không kịp. Hai bóng đen lao ra chặn đường, nó nhảy xuống xe, tay lăm lăm cầm đoạn tre, miệng hô to. Cướp! Cứu tôi với! Cướp! Bất ngờ hai tên từ đằng sau xông vào, một thằng dùng gậy đánh mạnh vào bả vai, nó lăn xuống đường bất tỉnh. Ánh đèn pin loang loáng, một tên vác chiếc xe cùng hai tên khác lẩn vào bóng đêm. Tên thứ tư ở lại lục túi quần thanh chỉ có miếng giấy. Nó quẳng đi rồi chạy theo đồng bọn. Dân quân vác súng trường chạy đến nơi bấm đèn pin soi quanh. Sen cũng kịp có mặt, nó lắp bắp. Cứu bạn em với các anh ơi! Anh tổ trưởng nhìn Sen tưởng là vợ. Vợ chồng em liều quá. Cậu Đoan cõng nạn nhân về trạm xá cấp cứu, còn ba chúng ta chia ba ngả truy tìm. Bọn cướp chưa thể đi xa được. Sen nhặt miếng giấy định lau tay nhưng lại bỏ vào túi. Nó dắt xe theo anh dân quân về trạm xá. Cô y tá băng vết thương trên đầu, còn cô kia chuẩn bị tiêm. Sen lấy khăn mùi xoa lau nhẹ vết lấm trên mặt Thanh. Nhân có ánh đèn, nó lấy mảnh giấy ra đọc. Dòng chữ hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ. Liên Khê sơ tán về nhà ông Nguyễn Thái Công ở thôn Tân Lập, xã Hợp Nhất, huyện Hưng Hóa, tỉnh Vĩnh Phú. Mặt không biến sắc, nó nhét miếng giấy vào túi Thanh. Thanh tỉnh dậy ngỡ ngàng vì Sen ngồi bên cạnh. May quá cậu tỉnh rồi, Thanh cảm động. Tớ tưởng cậu về rồi, tớ không yên tâm nên đi theo cậu. Cậu tốt quá. Cứ nghỉ lại đây bao giờ khỏe hãy đi, tớ sẽ xin phép cô chủ nhiệm và bảo cái Hà cho nó yên tâm. Tớ để lại xe đạp cho cậu. Tớ khỏe rồi, cậu đi xe về đi. Con trai Hà Nội các cậu sĩ diện lắm, nơi cậu đến tớ biết còn xa lắm, tớ sẽ ra đón xe khách. Thanh ngạc nhiên về nhận xét của Sen, con trai Hà Nội đúng là sĩ diện, kể cả lúc đi tiểu cũng ngẩng mặt, trong khi mặt thanh niên nông thôn bao giờ cũng cúi. Cậu có biết tớ đến đâu mà bảo còn xa? Tớ biết. Nó có nói cho ai biết đâu, kể cả con Hà và vợ chồng chú Tiếu. Trước hôm đi, nó chỉ bảo cô chú nó về Hà Nội. Hay trong lúc bất tỉnh mê sảng, nó đã nói. Cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ đi bộ được. Cậu từ chối tớ không ép nữa, nhưng cậu cầm ít tiền uống nước dọc đường. Sen nhét vào tay Thanh mấy đồng, Thanh nắm bàn tay lại. Tớ có tiền rồi. Nói xong, nó nặn gấu áo lấy ra mấy tờ một đồng giơ lên cho Sen xem. Nó học được qua câu chuyện chú Tiếu kể khi chú đi thăm họ hàng. Vậy thì cậu cầm mũ rơm này, vì vết thương trên đầu vẫn chưa lành. Sau cái lần bị công an giam, nó nghĩ ngoài mẹ và bác Dân, cô chú Tiếu, chẳng còn ai tốt cả. Thanh cảm động, nó không nói được gì. Ra cổng trạm xá, nó hút mắt theo chiếc xe đạp, ngày càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là dấu chấm và mất hẳn. Chắc lần này Sen không quay lại, nó dâng lên niềm thương cô bạn. Lúc dưới hầm, Sen đã bật hết các công tắc trong người nó, các bộ phận khởi động, nhưng Liên Khê dù không hiện ra, không chạm tay mà các công tắc tắt hết, hình như nó yêu Liên Khê. Bả vai vẫn ê ẩm, đầu vẫn láng váng, nhưng nó quyết định quốc bộ ra bến đò. Cuối cùng, lòng yêu đã đưa Thanh đến đầu làng Tân Lập. Nó vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo, vò đất bám, đeo mũ rơm sau lưng vào làng. Đi qua cái sân gạch vàng những bắp ngô, nó gọi. Không có tiếng trả lời, nó gọi lần nữa. Một con bé, mắt nhắm mắt mở, bước ra. Nó đoán có lẽ là con gái chủ nhà. Chị Liên Khê đi ô tô với anh Quang về Hà Nội sáng nay rồi anh ạ. Nghe chưa hết câu, máu nó dồn lên mặt, ghen và giận như bị phụ bạc. Anh chàng đưa Liên Khê đi sơ tán tên là Quang, anh ta đang tấn công Liên Khê. Và nó hiểu vì sao mẹ Liên Khê giấu địa chỉ nơi sẽ sơ tán. Cô ấy không muốn bạn nam nào quấy rầy con gái mình, sợ anh chàng kia hiểu nhầm. Nhưng Liên Khê có thích anh chàng kia không? Đầu óc nó rối tung. Nó lao ra đường hỏi bến xe khách.